Xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe một chuyện ngắn của Đường Sơn mang tựa đề Ý chí số 0.
Núi đàn trẻ thơ nhỏ dại cầu mong con mình.
Sau ngày miền Nam Việt Nam khóa sổ, lúc đó tôi là một bà mẹ trẻ, noi gương của mẹ tôi chỉ biết bổn phận trong gia đình, lo cho chồng, cho con. 30 năm trôi qua đối với tôi thật dài, dằng dẵng. Nghĩ lại quãng đời đã qua của mình, tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Mỗi thập niên là bao nhiêu thử thách bất ngờ, những cơn sóng gió không dự đoán trước phủ xuống chồng chất lên tuổi đời mình. Tôi luôn sống trong tình trạng lo lắng, cho dù đang sống ở một nước văn minh tự do như Úc đây. Hiện tại thì hình ảnh của quá khứ tạm thời không bám víu theo tôi mỗi ngày như trước. Tôi vẫn còn e dè, tưởng chừng như nó còn quanh quẩn đâu đó, đến rồi đi, bất cứ lúc nào. Người ta hay kể lại câu chuyện bắt đầu từ con số 0. Tôi không khỏi ngoại lệ này.
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc,
từ trại tị nạn chuyển tiếp trước khi lên phi cơ để định cư ở nước thứ ba, ngoài các quần áo cũ, vật gia dụng của hội Hồng Thập Tự tặng cho người tị nạn, chúng tôi không có tài sản gì quý giá cả, chỉ con số 0 to lớn nằm trong hành trang khi đặt chân tới Úc vào cuối thập niên 70. Nếu có, thêm vào là chưa có một dự tính nào trong đầu của vợ chồng tôi với ba đứa con nhỏ. Chồng tôi nguyên là một kỹ sư công chánh, là người rất thực tế. Vừa đến Úc được mấy tuần, anh liên lạc với những người quen biết ở Việt Nam đến trước để tìm hiểu thêm về đời sống ở đây, cũng như tìm lấy một con đường thích hợp cho mình. Một thời gian ngắn sau đó, anh ghi tên học thêm Anh văn khóa cao cấp dành cho những người có trình độ ở nước ngoài. Anh còn theo các khóa dự thính liên hệ đến ngành nghề để hy vọng lấy bằng kỹ sư lại. Các hoạch định của anh đang tiến triển tốt đẹp, tương lai trước mắt của gia đình tôi đang nằm trong tầm tay mình. Một buổi sáng, Tùng vừa thức dậy gọi tôi lại mà than. Em, sao anh thấy choáng váng, đứng không muốn dựng nữa em? Nhìn chồng ôm bụng, nhăn nhó xem ra đau đớn lắm, linh tính cho tôi biết là có chuyện chẳng lành. Anh để em kêu xe cứu thương nha. Nhà chưa có điện thoại, tôi hối hả chạy ra ngoài góc đường cách nhà chừng hơn 100 thước, có phòng điện thoại công cộng. Tôi chưa bao giờ gọi cấp cứu ba số 0, cho nên rất là lúng túng, bỏ tiền xu cứ rớt xuống mãi. Sau cùng, cầm ống nghe của điện thoại, nói tiếng Anh với số vốn liếng học lúc còn trong trại tị nạn, chữ đúng chữ sai. Chồng tôi bệnh nặng. Ông bệnh gì, tình trạng như thế nào? Tôi không biết. Bên đầu dây kia có lẽ đoán biết là người không thạo tiếng Anh cho nên ngắn gọn. Bà có biết là đang ở đâu không?
Biết, điện thoại công cộng.
Xin bà đọc số điện thoại in trên bảng đen giữa điện thoại trước mặt bà và cho địa chỉ của bà.
03378BCE.
Xe cứu thương đang đến đó. Xe cứu thương đến cấp cứu Tùng và mang anh đi. Mặt anh đã đổ sắc trắng. Tôi nhờ một nhân viên cứu thương báo cho Trinh đến lo cho con tôi, rồi theo xe vừa cầu nguyện cho chồng. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết rằng tình trạng anh rất nguy kịch, rối loạn tiêu hóa và hư thận. Tôi được yêu cầu ký tên để tiến hành ca giải phẫu gấp. Trong phòng chờ đợi, lòng tôi như lửa đốt, tôi đứng ngồi không yên. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, bác sĩ gặp tôi, nói lời xin lỗi. Tùng ra đi khi ca mổ gần xong. Từ đây thì anh không bao giờ trở về nhà nữa. Như một màn đen thẫm tự nhiên rơi xuống trước mắt,
tôi choáng váng, vũ trụ đang quay cuồng như quên hẳn mình đang ở không gian nào. Cô y tá đỡ tôi ngồi xuống ghế, dòng nước mắt tự động lăn xuống má từ bao giờ, đang chảy thấm đến cổ áo. Bác sĩ bình tĩnh hỏi tình trạng tôi. Tôi kể chữ được chữ mất, hòa lẫn với tiếng sụt sùi. Ông nói ra dấu: tốt nhất là bà nên về lo cho các cháu nhỏ. Ở tiểu bang này, chính phủ có tài trợ cho các hội đoàn, hội từ thiện trợ giúp cho di dân sắp tộc mới tới định cư tại Úc đang lúc gặp khó khăn. Tôi sẽ đứng ra liên lạc với họ cho bà. Trong vòng 1-2 ngày, họ sẽ cho người liên lạc bằng ngôn ngữ của bà và sẽ lo an táng cho chồng bà theo sự yêu cầu của bà. Giờ thì xác ông cứ để tạm ở bệnh viện, chúng tôi sẽ lo. Tôi chán nản gần như tuyệt vọng nhìn ba đứa con. Thằng Khôi chỉ mới gần 6 tuổi đang chạy chơi vô tư, nó tưởng ba nó đang đi làm. Thúy 4 tuổi, Thảo mới lên 2. Xung quanh hiện tại không có thân nhân, chỉ có vợ chồng An và Trinh qua Úc cùng thời gian với tôi. Trinh nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cho nên tôi xem như đứa em gái. Cơn đau buồn làm tôi không sao ngủ được, nằm vắt tay lên trán, nghĩ tới tương lai mờ mịt. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một ý chí cương quyết với số mệnh đang thách thức tôi. Chuyện Tùng mất đã qua, tôi sẽ không hé môi và xong không cho các con tôi thấy cảnh cha chúng mất. Việc đó có thể ám ảnh cuộc đời chúng. Tôi chỉ cho chúng biết là cha của chúng đi xa lắm và không biết bao giờ sẽ trở về nữa. Tôi nói với Trinh: Trinh ơi, em qua nhà chị vài ngày để lo cho các cháu giùm chị nha. Chị sẽ không cho mấy đứa dự tang chế của anh Tùng đâu, để chị lo một mình thôi. À, nghi ngờ cái chết của Tùng, cho nên có đề nghị với tôi là hay là cô có thể cho điều tra cái chết của Tùng xem sao, coi có phải là lỗi của bệnh viện không. Thôi anh An à, chết rồi làm sao sống lại được hả anh? Vả lại, tôi đâu có biết gì để mà khiếu nại, điều tra tới, điều tra lui, mất thời giờ lắm anh à. Tôi muốn chuyện gì cho yên chuyện đó, còn để tâm trí mà lo cho mấy đứa nhỏ nữa chứ. Cô nói vậy thì thôi, cũng có lý do của cô, điều tra cũng mất thời gian lắm. Xác của Tùng phải nằm đó dây dưa, biết chừng nào mới xong. Người Việt mình hay nghĩ đơn giản, cố tránh các rắc rối, cho nên nhiều khi cũng chịu thiệt thòi. Cái chết của Tùng giống như cuộc đời đang đẩy đưa tôi trở về gần như con số 0 khi mới tới Úc. Như cơn mưa triền miên dội xuống căn nhà không nóc, mà nay chỉ một mình tôi phải gánh chịu. Phần đàn bà chỉ biết việc ở trong nhà ít khi ra ngoài, nay ôm ba đứa nhỏ bơ vơ, không biết chèo chống lối nào, che khúc nào nữa. Tất cả hoạch định vạch ra cho tương lai của gia đình khi trước, nay đều sụp đổ hoàn toàn. Tạo hóa trơ trêu thay, bắt tôi chấp nhận một cuộc sống vừa làm cha, vừa làm mẹ các con mình, trong hoàn cảnh ly hương, không bà con, không thân nhân như thế này. Nhờ các hội đoàn can thiệp cho nên tôi được thuê nhà chính phủ sớm hơn dự định. Các dịch vụ trợ cấp của chính phủ dành cho mẹ con tôi cũng an ủi tôi phần nào. Tôi phải mất cả năm mới lấy lại được quân bình. Con người nảy ra ý chí sinh tồn của mình, phải vươn lên mà sống. Các con tôi sẽ trưởng thành và thành công trong xã hội này. Tôi ghi học thêm Anh văn dành cho người lớn, làm quen với các bạn mới. Mấy cô bạn nhìn tôi sắp xỉ tuổi họ, không chồng bên cạnh mà lại mang ba con, cho nên lắc đầu. tôi phải đạt được mục tiêu mà tôi đã đề ra. Một năm sau, tôi có thể giao thiệp tiếng Việt lẫn tiếng Anh mà không lúng túng như khi mới tới Úc. An và Trinh luôn động viên giúp đỡ tận tình. Nhất là An lái xe đưa tôi đi đây đó lúc cần thiết. Nhờ quen biết nhiều, cho nên cuối cùng tôi được giới thiệu một công việc làm bán thời gian nên có thời giờ chăm sóc cho con, đó là nhân viên xã hội. Cuộc sống mới bắt đầu, tôi tự lái xe đi làm. Trong khi làm việc, nhờ tiếp xúc với người này người nọ, tôi mới thấy là mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người đàn bà khác. Chiều hôm ấy vừa về tới nhà, tôi nghe giọng An trong máy nhắn tin là Trinh trên đường đi làm về bị xe vận tải đụng, đang nằm bệnh viện. Con trai tôi, Khôi, năm ấy vừa 10 tuổi. Tôi nói với con, Khôi, mẹ đi ra ngoài một chút có việc gấp, khoảng chừng một tiếng mẹ về nghe, con không có được đi đâu nghe chưa, ba này mới nhà coi tivi nghe. Trinh bị rỉ máu ở tai, trông rất nặng, nằm thiêm thiếp bất động trong phòng cấp cứu. Tôi nắm lấy tay Trinh, nói vài lời, nhưng không biết là em có nghe hay không nữa. Tôi trở về nhà mà trong đầu vẫn còn phân vân. Hai ngày sau, buổi chiều, sau khi rước con đi học về, vừa bước chân vào cửa, nghe điện thoại reo là tôi biết chuyện chẳng lành. Cô Diệu, Trinh đã đi trưa nay, nàng hôn mê bất tỉnh, không dậy nữa. Hơi thở đêm qua yếu quá, không còn hy vọng gì. An chỉ nói thế. Thật tội nghiệp cho em Trinh. Tôi như người chai đá, không còn lời nào hơn dù là lời khuyên An bình tĩnh trong lúc này. Giờ thì nhờ cô Diệu coi chừng dùm cháu Tâm, trong thời gian này tôi đã sắp xếp nhà quan rồi. Anh An, anh có làm ma chay tang chế hay không anh? Chắc không phải làm như vậy, nhưng mà đơn giản thôi cô à. Buổi tiệc hoàn tất chương trình tiểu học của Khôi vừa qua, nó đã 12 tuổi rồi, hai đứa con gái kia còn đang ở bậc tiểu học. 6 năm qua, nhiều thay đổi quá, tưởng chừng như cả chục năm. Tôi trả lại nhà thuê của chính phủ mà mua riêng một ngôi nhà khang trang, không lớn lắm ở miền Tây Melbourne. Tôi thích khu này, giá nhà tương đối rẻ hơn miền Đông mà lại gần thành phố hơn nữa. An thỉnh thoảng tới phụ sửa sang trang hoàng nhà cửa, các công việc qua khỏi giới hạn của người đàn bà. Sự gần gũi của hai kẻ cô đơn khiến tôi nhìn lại tôi. Tôi cố né tránh nhiều lần, cặp mắt An nhìn tôi tha thiết. Có vài anh độc thân có, ly dị có, đang ve vãn tôi. Tôi nhận ra là mình tuy ở tuổi trung niên, nhưng vẫn còn quyến rũ lắm. 3 năm rồi, qua lẹ quá, phải không Diệu? Dạ, từ lúc Trinh mất. Anh có dự tính bước thêm bước nữa hay không anh An? Làm gà trống nuôi con hoài sao? Ừ thì cũng có người giới thiệu tôi một cô ly dị chưa con, rồi có cô thì còn độc thân. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là tôi phải lo cho tới khi Tâm tới tuổi trưởng thành. Còn cô thì sao cô Diệu? Cô có dự định? Em thì em không lập gia đình nữa Nan à. Em đã hứa với vong linh của Tùng, với lòng mình là phải nuôi cho con ăn học thành tài cái đã. Đi thêm bước nữa chỉ làm bận rộn cho mình thôi. Ý chí phấn đấu vì đó mà suy giảm, cho nên đành phải hy sinh bản thân mình vậy. Tuy nói như thế nhưng hình như tôi đã tự dối lòng. An chưa tới 40, lại đẹp trai, mẫu người hoạt động vui vẻ, trình độ kỹ sư việc làm vững chắc, có thể nói là hơn Tùng nữa. Nhiều cô để ý tới anh, thậm chí còn tuyên bố ra mặt trong các buổi tiệc. Và tôi biết là anh đang thương tôi. An nghe tôi nói thế, đáp gọn lỏn. Chắc anh cũng vậy. Thỉnh thoảng An mời tôi đi dạo biển, ôn lại chuyện xưa, chuyện nay, chuyện từ Việt Nam cho tới Úc như hai người bạn đồng cánh ngộ. Tôi tránh, không bàn tới chuyện tình cảm. Con tôi xem Tâm như bạn thân của nó, dù hai đứa học khác trường. Thỉnh thoảng những ngày cuối tuần, tôi tổ chức họp mặt tại nhà. Cha con An tới dùng cơm ở nhà tôi, như người thân trong gia đình vậy. Một ngày vui sướng trong cuộc đời mà tôi đã đợi chờ từ lâu, rồi cũng đến. Khôi, đứa con trai lớn của tôi, đã xong bằng cử nhân điện toán. Nhìn con choàng áo cử nhân, tôi tưởng như trên đôi vai tôi từng mảnh đá vô hình đè nặng bấy lâu nay vỡ tan vào hư không. Cái gánh nặng trách nhiệm chồng chất theo thời gian mà tôi mang theo mười mấy năm nay chừng như không còn. Khôi trưởng thành có thể thay thế tôi mà lo cho các em nó. Đời tôi chỉ mong có thế. Tôi khỏi nói thêm hay giải thích gì, nhưng giờ đây nó đã hiểu là nó đã một cô cha từ lâu lắm rồi, như bạn của nó, một cô mẹ vậy. Trong quá khứ, tôi bảo đừng hỏi, mà hãy cố gắng học thành tài đi, thì cha con đã vui lắm rồi. Khôi là đứa con ngoan, hiếu thảo. Ngoài việc phụ giúp tôi lo trong gia đình, nó còn chỉ bảo hướng dẫn, dạy dỗ các em của nó học, kể cả việc khó nhất mà nhiều bậc cha mẹ, vì lý do này lý do khác, mà bỏ qua là trau dồi tiếng Việt cho con em mình. Một hôm sau buổi cơm chiều, dọn dẹp xong, Khôi muốn nói chuyện riêng với tôi.
Mẹ ơi mẹ, có phải ba chết vì suy thoái thận tủy không mẹ?
Hình như là vậy con. Hồ sơ y tế ghi là rối loạn tiêu hóa, suy thận, chết trong lúc giải phẫu.
Mẹ, mẹ có tin là hư thận di truyền không mẹ?
Không. Ủa, mà con sao rồi Khôi? Tại sao con lại hỏi mẹ như vậy?
Mẹ, con thấy hơi đau dưới hai bên hông một chút mẹ. Đi khám thì bác sĩ nói có triệu chứng suy thận. Đang chờ đợi kết quả để thử nghiệm thêm đó mẹ.
Trời ơi, con tôi!
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày.
Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, không sao đâu mẹ. Bây giờ y khoa tiến bộ lắm mẹ à.
Tuy điều kiện y khoa bên này tiến bộ, nhưng làm sao tôi tin tưởng được chứ? Tôi rối trí quá rồi, gương của Tùng còn đó mà. Tôi chờ kết quả thử nghiệm trong niềm lo lắng hơn cả con mình đang bị bệnh, hồi hộp như đang chờ tòa tuyên án. Khôi cứ khuyên tôi hoài, nói là không sao.
Sau đợt thử nghiệm, tôi hơi yên tâm. Khôi chỉ yếu thận thôi, cần uống thuốc và phải đi khám thường xuyên mỗi 3 tháng.
Thời gian trôi qua, Khôi không hề gì. Thúy nay đã xong bằng dược sĩ, Thảo đang là y tá. Song song thì con của An, Tâm cũng là bác sĩ. Hai gia đình thường có những buổi picnic thân mật hay tổ chức nướng thịt barbecue ngoài trời cùng với các gia đình bạn thân khác. Các con biết tôi hy sinh cả thời xuân son trẻ của mình để lo cho tụi nó, cho nên tụi nó có những ý nghĩ thực tế hơn. Một hôm, Thúy tỏ ra trưởng thành, nói với bác An.
Bác An nè, sau này á bác lo cho mẹ con nghe.
Ừ thì tùy mẹ con thôi.
Gì chứ chuyện này kinh khủng thật. Con hả? Con xin đầu hàng mẹ con và bác luôn đó. Độc thân, nuôi con gần 20 năm. Khó tin quá. Chỉ có trong truyện tiểu thuyết thôi.
Vậy chứ sao con? Một ngày mùa thu của đầu thiên kỷ mới, không khí mát mẻ, nắng có pha chút sương như mùa xuân ở Việt Nam. Khôi đưa về cô bạn gái giới thiệu. Tôi có cảm tình với Duyên ngay khi mới gặp lần đầu. Sao con bé có nét phảng phất giống tôi lúc xưa kìa? Tôi giật mình, lòng vừa mừng vừa lo. Bệnh của Tùng, bệnh của Khôi, tưởng chừng như nằm yên trong ký ức, nay lại đến trong đầu tôi. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ tiêu cực đó, cố trấn tĩnh mình lại, cho là không sao.
nhưng thỉnh thoảng nó cứ vô tình đến. Nhìn hai đứa xứng đôi vui vẻ, tôi cũng hơi an tâm. Tôi sắm sửa tủ trang hoàng lại bàn thờ của Tùng. Hình bán thân nhỏ nay được phóng lớn hơn và ghi ngày Tùng mất ở dưới cho các con biết. Sự thật thì mỗi năm tôi đều âm thầm làm dỗ cho anh. Nếu đúng vào dịp cuối tuần, tôi mời vài gia đình bạn thân dùng cơm vào buổi chiều. Tôi đang chuẩn bị lo đám cưới cho Khôi. Sáng ngày rước dâu, thấy lâu quá tôi mới gõ cửa vào. Khôi trong phòng nhăn nhó.
Mẹ ơi, bệnh của con trở lại mẹ. Hồi sáng này đau lắm mẹ ơi. Mẹ bây giờ bớt rồi mẹ.
Khôi ơi, con có làm sao không Khôi?
Để mẹ nói em Tâm chuẩn bị thuốc sẵn cho con, để mình còn tiến hành hôn lễ theo dự định đó nha con.
Dạ. Mẹ ơi, mẹ giúp con nha mẹ. Mẹ giữ bí mật này nha. Mẹ đừng có bao giờ cho Duyên biết nha mẹ.
Mẹ hứa. Mẹ hứa mà.
Nói thế nhưng lòng tôi đau như cắt. Khôi nắm chặt tay tôi như ý muốn là tôi phải hứa chắc chắn. Tôi gật đầu. Cố gắng lên con. Cố gắng lên Khôi ạ.
Tôi biết không thể nào giấu được lâu tình trạng của Khôi. Chưa đầy 6 tháng thì con dâu tôi tới khóc lóc, tay lau nước mắt.
Mẹ ơi, chồng con suy thận nặng lắm rồi mẹ. Chắc khó sống lâu lắm mẹ.
Trời ơi,
tôi chỉ kêu lên có thế. Dù cho tôi biết sớm hay muộn thì việc này cũng sẽ phải đến.
Bác sĩ cho hay, hy vọng cuối cùng là chờ danh sách ghép thận đó mẹ.
Không lẽ bây giờ chờ con tôi chết dần chết mòn hay sao?
Danh sách chờ ghép thận thì dài, cơ hội tới lượt mình phải mất 2-3 năm hay 5 năm hỏng chừng, rồi còn phải xem có hợp với máu với cơ thể người cho nữa không. Lúc đó thì bệnh nhân đã hóa ra người thiên cổ rồi, chưa kể tới bao nhiêu khổ cực mà người phối ngẫu, gia đình phải gánh vác trong khi chờ đợi, săn sóc người bệnh.
Anh An, anh có phương cách nào để cứu Khôi không anh An?
Phải đi tìm thận mà thay cho Khôi thôi. Mình có thể mua xem trên mạng xem sao.
Cô Diệu, cháu nghĩ cách tốt nhất đó là trong gia đình phải hy sinh một trái thận để cứu anh Khôi cô à.
Tâm đề nghị. Nếu thử nghiệm cơ thể của Khôi hợp với anh thì anh sẽ hy sinh một trái vậy.
An xúc xắn tán thành ý kiến đó.
Sau cuộc thử nghiệm của mấy người trong gia đình, máu và cơ thể của tôi vẫn là người hợp với con mình nhất. Tôi nói với Tâm.
Tâm, mẹ không cần nghĩ ngợi gì nữa cả. Hãy sắp xếp ca giải phẫu càng sớm càng tốt nha con.
Trước khi giải phẫu, bác sĩ lo ngại cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhất quyết, nếu có gì bất trắc, thì xin cho tôi đi trước, để khỏi phải một lần nữa chứng kiến cái cảnh nhìn Khôi đi theo cha nó.
Nhìn qua giường bên, Khôi còn ngủ. Có lẽ nó quá mệt vì căn bệnh thêm vào cuộc giải phẫu vừa qua.
Nằm suy nghĩ mông lung, không biết thận của tôi có cứu được nó không nữa.
Chắc là được, nhưng kéo dài được bao lâu?
Tôi rùng mình không dám nghĩ xa hơn. 50 tuổi đời, nếu đổi lại mà chết thay cho con, tôi cũng không tiếc gì. Nhưng ngược lại, ai có số nấy, tôi phải làm gì hơn đây?
Khôi tỉnh lại tuy còn yếu ớt, gật đầu mỉm cười nhìn tôi như thầm cảm ơn người mẹ đã cho nó những gì hơn cả cuộc đời của một người mẹ có được. Tôi gật đầu, giơ tay lên cao như ngụ ý là bao giờ cũng phải vươn lên, phải hy vọng, phải cố gắng con ạ. Sau cuộc giải phẫu thành công, Khôi vui vẻ, khỏe mạnh, trông tươi hẳn ra và rất yêu đời. Có thể trái thận của tôi đã được rèn luyện qua bao nhiêu thử thách gian khổ trong suốt hơn 20 năm qua, cho nên nó cũng mang theo cái tính bền bỉ sắt đá. Bệnh tật thần chết kiên nể e dè mà không dám quấy rầy con tôi nữa. Mặt Khôi hồng hào trở lại, ăn kiêng và thể dục điều độ. Mấy tháng sau, tôi nghe tin mà tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Vợ thằng Khôi cấn thai. Tôi mừng quá, nhưng giọt nước mắt mà tôi tưởng chừng đã khô cạn từ hơn 20 năm nay, thật sâu trong lòng, nay tự động chảy ra lúc nào không hay. Trước bàn thờ Tùng, tôi chỉ khấn vái. Anh, em mãn nguyện, các con này đều trưởng thành. Ngày cưới đơn giản của An và tôi trong căn nhà rộng của vợ chồng Khôi, vài chục khách quen tới dự trong vòng thân mật. Tôi thầm cảm ơn An đã chờ tôi hơn 20 năm. Kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới là một tấm hình chụp chung đầu tiên ở Úc. Trong đó các con đều trưởng thành sum họp như một đại gia đình. Giữa là An và tôi, bắt đầu gắn bó ở lứa tuổi 50, xung quanh là vợ chồng Tâm, vợ chồng Thúy, vợ chồng Khôi và cô gái Úc Thảo, còn độc thân, đang ẵm cho nội của tôi vừa được gần 1 tuổi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Đường Sơn với nhan đề Ý chí số 0. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.